Chương 2. Kháng chiến. Nguyên Hồng và Kim Lân đưa gia đình tản cư lên ấp Cầu Đen trên Nhã Nam. Các họa sĩ Trần Văn Cẩn, Tạ Thúc Bình, cả nhà bác Ngô Tất Tố cũng lên quây quần trên cái đồi tháp bấy giờ còn hoang vắng. Những vùng ở Xuân Áng, Phú Thọ hay Quần Tín, Thanh Hóa cũng tụ hội lại những làng văn nghệ sĩ kháng chiến. Nghe kể họa sĩ Trần Văn Cẩn được xã cấp cả ruộng, anh đi cày đã thạo. Tên cúng cơm ấp Cầu Đen, Nguyên Học đặt lại là ấp Đồi Cháy. Chẳng hiểu vì sự tích gì, các nhà ở đấy cho đến khi hòa bình lập lại. Về Hà Nội, Nguyên Hồng và vợ con thuê cái gác hai, một nhà ở phố Miribens cũ bên cạnh viện mắt gần chợ Hôm. Nhớ những lần Nguyên Hồng rủ đến chơi nhà thường là vào chiều thứ bảy. Dựng xe đạp ở cái sân trùng nhớp nháp nhà dưới đồi lên gác. Nhà một buồng, lùng củng ba lô, rồi tay nải. Chẳng khác trước kia, ở dưới bãi Nghĩa Dũng, chỉ thêm trẻ con chạy ra chạy vào lít nhít rối cả mắt. Chị ấy đã xin được làm nhân viên cửa hàng Quốc Doanh Sách, đứng bán ở quầy góc nhà Bách Hóa Tổng Hợp bây giờ, phía cửa đường Hàng Bài. Ngồi vào đây lấy chỗ cho mẹ nó kê cái hỏa lò, chả rán phải chén nóng tại chỗ mới hay. Nguyên Hồng lui cui dẹp quanh cho tôi ngồi tựa lưng vào tường, trông ra chằng chịt dây điện thoại cửa sổ. Lá xà cừ rụng bay rào rào. Nguyên Hồng không nói, nhưng tôi đã biết cái chả rán này rồi. Nguyễn Tuân chỉ nghe, đã lắc đầu. Rủa chả rán Nguyên Hồng đãi cái thằng sơi được bỏ hung thì nó còn từ cái gì? Nguyên Hồng không khi nào mời Nguyễn Tuân và biết tôi thưởng thức được món kia tiểu táo cao cấp ấy. Chủ nhà cũng chẳng cần báo trước. Ấy là cái nem xà gòn nhân rau đàn bà đẻ đã xin hay mua được ở nhà hậu sinh nào đấy. Nguyên Hồng thường ca tụng sức thần kỳ bổ và chữa bách bệnh của rau đàn bà đẻ. Khi bị đẩy lên Bắc Mê, tao ngồi viết được cả tập bút ký cuộc sống, lại còn sống mà dò được về đến Nam Định, rồi lấy vợ cũng là nhờ cái phải gió ấy của trẻ sơ sinh. Mẹ tao ngâm rượu mật ong gửi lên Bắc Mê, bây giờ thì một cái rau ăn tươi cả nhà được tẩm bổ. Nguyên Hồng cười hề hà. Miếng chả giò nóng ròn, bát giấm pha không có ớt, chủ nhà không ăn ớt, đĩa xà lách trắng ngần, nhân trộn mộc nhĩ và miến. Kể ra cũng cảm thấy hoi hoi khác vị, nhưng vốn tính dễ ăn, tôi nhắm ngon lành bình thường. Giữa năm 1957, Hội Nhà Văn được thành lập, Nguyên Hồng phụ trách tuần báo văn của hội. Đã nhiều năm làm nghề viết, và trong kháng chiến có làm báo, làm xuất bản, nhưng cũng là ngồi trong rừng điều khiển đôi quang gánh sách báo đi các chiến khu, chúng tôi bỡ ngỡ và háo hức những công việc mới. 9 năm ở rừng, không có lương, quần áo phát theo mùa, xà phòng tắm và giặt cũng lĩnh ở kho từng miếng, cơ quan sắm dao kéo, tông đơ mọi người húi đầu cho nhau, vằn cào cắt tóc đẹp có tiếng, chỉ dùng kéo. Trở lại thành phố, khó đâu chưa biết, nhưng thức ăn và hàng hóa ê hề. Chiều chiều uống bia Đức, chai lùn bên gốc liễu nhà hàng Thủy Tạ. Nhà hàng Phú Gia thì vang đỏ, vang hồng, vang trắng, vỏ còn dính rơm như vừa lấy ở dưới hầm lên. Áo khoác da lông cừu Mông Cổ ấm rực, người ta mua về phá ra làm đệm ghế. Hàng Trung Quốc thôi thì thượng vàng hạ cám, kim xào, kim khâu, chỉ màu, củ cải các la thầu, sắn xấu, mì chính, xe đạp cái xe châu cao ngồng. Cả si đô ngọt pha vào bia cho những người mới tập tạo uống bia. Bắt đầu ở được lĩnh lương tháng, không nhớ bao nhiêu, nhưng tối nào cũng có thể la cả hàng quán được. Có cảm tưởng cả loài người tiến bộ đổ tiền của đến mừng Việt Nam Điện Biên Phủ. Chúng tôi ngỡ ngàng một cách khoan khoái. Đất nước như cánh đồng cày vỡ, chứ biết cấy hái ra thế nào. Vết thương cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức còn đỏ hon hòn khắp chợ thì quê. Các thành phố đã bắt đầu cải tạo tư bản, tư sản. Báo chí hô trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Chẳng biết căn do của nữ người ta ra sao, nhưng nghe khẩu hiệu khá sướng tai. Đến khi thấy nói có hoa thơm, có hoa thối, lại mới ngỡ ra là có hoa thơm, có hoa thối. Năm 1956, Hungary đề xướng đổi mới, thủ lĩnh Jere Nasr bị treo cổ. Chưa kịp ngỡ ngàng, lại đùng đùng đổi khác lại ngay cả trong thành phố. Nhà máy diêm, nhà máy gạch thời Pháp họ đã để làm trại lính, tanh bành như bãi hoang. Điện Yên Phụ, xe điện Thụy Khuê, cổ lỗ 1899, nhà máy rượu cảnh nghĩa địa Tây, chính phủ phải mua lại của các công ty tư nhân Pháp. Nghe nói mỏ Hòn Gai, đường sắt Hải Phòng, Vân Nam, ta cũng chuộc mất nhiều tiền. Chiến thắng rồi mà cũng chẳng lấy không được. Các thành phố đương cải tạo tư sản. Cách làm dịu dịu và lặng lẽ, nhưng cũng xanh mắt. Nhà máy thuộc gia Thụy Khuê, nhà máy gạch Cầu Đuống, mấy vị có tiền vừa chung nhau tậu, bây giờ lò sốt vó phải lên tư sản. Nhà giàu khóa cửa im ỉm. Người ra vào khuân lén đồ đạc lúc chập tối. Quanh tường, đại sứ quán Pháp cắm tấm biển đất riêng. Cơ quan lãnh sự Mỹ đã dọn vào Sài Gòn. Bây giờ chỗ ấy là căng tin của sứ quán và Pháp Kiều. Tổng giám mục đi lây ngày ngày, sai mấy bó già đến mua đồ và thức ăn về dùng. Từng bao tải các thức được thuê xích lô kéo sang nhà thờ hàng trống. Bỡ ngỡ và sôi nổi. Những trái ngược và mới mẻ ấy dội vào mỗi chúng tôi. Bây giờ nhìn lại, nghe kể chuyện lại, tưởng như câu chuyện lạ lùng một lúc. Nhưng đường đi và những quanh co bối rối đến mỗi con người lẳng nhẳng cả mấy năm trước và sau năm 1957. Ngại nhất là những lần họp chi bộ ở cơ quan. Cuộc chiến đấu lớn đã kết thúc ở Điện Biên Phủ, nhưng chúng tôi lại không êm ả như ở Tuyên Quang. Thêm nhiều tổ chức mới có cán bộ các khu và từ miền Nam tập kết ra. Họp cơ quan, họp chi bộ, tranh luận miên man. Dần dà hình thành cái nhìn ở một số người, thành mốt chỉ trích cơ quan cản trở, hạn chế, có thế mới là mới. Mọi việc không phải của cơ quan hình như đều đúng hơn. Tôi làm nhà xuất bản văn nghệ, rồi nhà xuất bản hội nhà văn. Khi in tiểu thuyết Giông Tố của Vũ Trọng Phụng, tôi về Mọc xin phép gia đình tác giả, gặp chị Phụng và bấy giờ cụ bà thân sinh Vũ Trọng Phụng vẫn còn. Mẹ chồng nàng dâu sinh sống reo neo, ngày ngày cóc cái thúng mấy lọ thuốc viên ra chợ ngã tư Sở. Bao nhiêu năm, sách của Vũ Trọng Phụng bây giờ lại được in, nên cả nhà mừng lắm. Quý tôi như bạn bè cùng thời với nhà văn đã khuất. Thật ra tôi không biết mặt Tản Đà và Vũ Trọng Phụng. Tôi vào nghề viết, các nhà văn này đã qua đời. Khi ấy các nhà xuất bản Minh Đức, nhà thép cũng rục rịch in Vũ Trọng Phụng, quảng cáo rầm rộ. Ngay ở cơ quan cũng lây nhau các cảm tưởng tư nhân in mới phóng khoáng. Nhà xuất bản của đoàn thể gò bó và dường như lỗi thời. Người ta lên nước và cạnh tranh như thời trước. Nhà Minh Đức yêu cầu được kỷ niệm Vũ Trọng Phụng chung với chúng tôi ở nhà hát lớn, thành phố vì lý do nhà ấy cũng in Vũ Trọng Phụng. Chúng tôi định in lại tiểu thuyết Một Mình Trong Đêm Tối của Vũ Bằng. Tôi tìm gặp chị Vũ Bằng. Biết tin, lão Minh Đức nhằn nháo mắt chố sọc đến luôn. Chúng tôi in kịch Kim Tiền của Vi Huyền Đắc. Nhà xuất bản Minh Đức cũng in Kim Tiền. Đã đưa đơn kiện vi phạm bản quyền tác giả. May mà được bác sĩ Vi Huyền Trác, con trai cụ Vi bảo đảm, nhà xuất bản chúng tôi không bị thua kiện. Chỉ được trôi chảy khi in lại tập truyện ngắn Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân, cũng ngẫu nhiên không bị rảnh giật. Nguyễn Tuân không để ý tướng số như Nguyễn Tuân bảo. Trông mặt thằng Minh Đức đã thấy khó chịu, mình cũng đã... đã tiền nhiều nhà xuất bản, nhưng chưa cầm của một thằng này một xu. Và chăng mưu sĩ Nguyễn Hữu đang của nhà Minh Đức thậm ghét Văn Nguyễn Tuân. Văn Nguyễn Tuân, Nguyễn Hữu đang đọc một đoạn cũng không nổi. Âu cũng là lẽ đời, các đấng cao ngạo thường không nhìn mặt nhau. Nguyễn Tuân nhớ lâu và ghét dai. Không biết bao nhiêu năm, Minh Đức đi tù về, vẫn ôm mộng xuất bản. Anh phát một kế hoạch chiến lược về xuất bản để nhờ tôi giới thiệu với những cơ quan có trách nhiệm. Việc không đến đâu, Minh Đức mở quán cà phê và bán sách cũ trên phố Hàng Bút. Khai trương quán, Minh Đức nhờ tôi mời Nguyễn Tuân. Nguyễn Tuân không trả lời. Rồi Minh Đức bệnh mất, Nguyễn Tuân cứ vặn tôi. Sao ông đi đưa đám thằng ấy? Tôi bảo trong đầu tôi không thấy có câu trả lời nào về việc như ông hỏi tôi. Nguyễn Tuân vẻ không tin, xong cũng không vặn nữa. Chúng tôi tránh đi bằng cách đụng cái chén hơi mạnh. Hồi ấy đến nhà xuất bản Minh Đức, tôi quen Minh Đức và Tô Thủy Nguyễn Văn Kiện cùng người Thái Bình, một trong những cây bút làng thơ mới, thời kỳ đầu lúc đó là làm thư ký nhà xuất bản. Từ năm 1945, Minh Đức ở Thái Bình lên Hà Nội làm xuất bản. Nguyễn Công Hoàn giới thiệu cho tôi làm quen và bảo bố thằng này ở phố Pi Kê buôn đồng nát mà giàu có, chẳng biết thực hay đùa. Nhà xuất bản Minh Đức ở phố Phan Bội Châu, Trương Tửu như chủ nhà ngồi đấy. Tôi cũng chưa được biết Trương Tửu trước kia. Ông Trương mở rượu đàm đạo. Dễ thường chỉ có tôi uống, cảm thấy dễ chịu. Lững thững về cơ quan. Buổi trưa, trải chiếu, Nguyễn Bính, Hoàng Tố Nguyên và tôi nghỉ lại trong buồng làm việc. Hoàng Tố Nguyên hỏng một chân, nhưng có một chiếc giày đánh bóng lộn, đặt tượng trưng trên ghế. Chiếc giày đẹp đẽ, không bao giờ được xỏ chân. Khi đó mọi người tự do ra báo, mở xuất bản. Trong thành phố nhan nhản báo hàng ngày, Thời Mới hay là báo Tuần Nhân Văn, Tre Xanh, Trăm Hoa và những tập san định kỳ Giai Phẩm, Đất Mới, v.v. Ông Phùng Ngọc Long, nhà xuất bản Hưng Văn ngoài khu 8 về, tìm tôi bàn mở xuất bản. Ông Long chính là chú Luyến ngày trước ở phố Hàng Mã mà tôi đã xuống ở 2 năm. Đến khi thi trượt vào trường Cửa Đông thì mới trở về quê. Nguyễn Công Hoan và tôi đến nhà ông Vũ Đình Long. Những năm về sau, ông yếu bệnh tim, bệnh thở. Vẫn chịu khó ngày nào cũng đi quanh Hồ Hoàn Kiếm và hăng hái muốn mở lại nhà Tân Dân. Nguyễn Công Hoan bảo, làm gì thì làm, đừng làm xuất bản ông ạ. Mặc dầu khi ấy có ông Thuật, hiệu sách cũ Dốc Bà Triệu, em ông xuất bản Đời Mới Trác Vĩ xưa kia. Ông Thuật định làm xuất bản sẽ in mở đầu 2 tác phẩm của Nguyễn Công Hoan, thì Nguyễn Công Hoan không khuyên can câu nào. Hai nhà giáo bè bạn lâu năm, Nguyễn Công Hoan nói thật điều mình nghĩ và tính toán hộ ông Long. Dần dần, ở cùng cơ quan tuy hàng ngày gặp và làm việc, nhưng cách sống của mỗi người cũng úp mờ nửa thật, nửa dấu. Chơi với nhau đấy, rồi đi đâu, làm gì không biết. Và xem nhẹ cả những việc tình nghĩa. Tôi đã lo toan cho Lê Đạt bỏ được cô Nguyện, người vợ lấy lúc đi cải cách ruộng đất. Hoàng Cầm êm thấm ra tòa, dứt khoát với cô hàng xén chợ Hanh. Sự giao thiệp hai mặt và cánh hầu nảy nở, ngay cả trong những việc đáng lẽ một lòng và phải trái cần ngang mặt, bởi tôi làm bí thư, Lê Đạt phó bí thư chi bộ đảng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tuần báo Trăm Hoa của Nguyễn Bính mới xuất bản. Nguyễn Bính tập kết ở miền Nam ra. Mấy năm sau ở trong ấy Nguyễn Bính thôi không công tác đâu nữa, nhưng vẫn ở vùng giải phóng Đồng Tháp 10. Vui thú điển viên nơi kênh rạch và bạn bè qua lại giúp đỡ. Khi ở đất nước bị chia đôi, Nguyễn Bính được gọi đi tập kết, cũng như cán bộ được phân công ra miền Bắc. Nguyễn Bính về công tác nhà xuất bản, cùng làm việc với tôi. Gặp lại nhau thì hơn 10 năm đã qua, mà tưởng như mỗi hôm nào cùng anh em nhà thơ Việt Châu Lông Ngỗng, Gieo Tình và Tân Phương đi ăn cháo cá chợ cũ. những người lang thang đất Bắc Chí ngày ấy như xưa, nhưng cũng thật khác xưa. Có lần tôi xuống Nam Định, đến tìm Võng Xuyên công tác ở thư viện thành phố. Người nhỏ nhắn, già đi nhưng vẫn khỏe. Tay bắt mặt mừng xong, cùng cách thì thưa gửi đồng chí, báo cáo anh rồi đề nghị thủ trưởng, lôi thôi quá. Trong khi tôi tưởng như vừa mới đấy, cái thằng Võng Xuyên tên là Chuột, mở bàn giấy biện sự phòng mà chúng tôi gọi đùa là sinh sự phòng. Ông thầy cò chạy kiện tôi không nhớ ở cái phố vắng, phố Hàng Nâu hay Bến Củi. Thầy cò Chuột với Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương đốt thuốc phiện và làm thơ, đọc thơ suốt đêm trong cái phòng hẹp nhà Chuột được gọi là lò luyện linh đan. Khách ròng rã ở chơi không chịu nhổ rễ, hôm nào cũng say thuốc đến bóng môi, bóng mắt. Chị Chuột thì người đấy đà, phúc hậu, vẫn cơm rượu đãi bạn chồng ngày hai bữa tươm tất. Không hiểu tại tôi hay tại anh mà bây giờ lại ra sự cách bức và khách sáo đến thế. Cái năm Võng Xuyên về hưu rồi, nên ở với con trên Hà Nội, tôi mới rõ là hồi ấy ở cơ quan, anh chỉ làm việc giữ mấy quyển sách thư viện, mà cái ông sinh sự phòng kiếm ăn hồi xưa đương bị đấu cật lực vì lý lịch thầy cò và những chơi bời. Cái vô ý của tôi thật tàn nhẫn. Khi đó nhiều người còn ăn và ở cơ quan, phòng làm việc cũng là nơi ở. Tính nết Nguyễn Bính thì chẳng khác xưa. Đời là một cuộc chơi dài, mà thiên hạ phải cung phụng nhà thơ. Bọn mắt trắng, hiểu thế không? Những trò ấy nhiêu khê, tần phiền, cổ quái lắm. Tôi nghĩ thế. Làm biên tập báo, xuất bản như làm khoán, chẳng cần giờ giấc bản giấy, mà cũng vẫn không hợp với Nguyễn Bính. Có mỗi việc giao cho Nguyễn Bính tự tuyển tập thơ Nước Giếng Thơi, tác giả làm lấy tập thơ cho nên mới có được cái tên sách, không phải tên một bài thơ nào trong tập, mà cũng chảy chật mãi. Hứng làm thơ lên thì tung hê công việc, thích đi chơi thì vay tiền, cơ quan lúc nào chẳng có tiền. Cho tao vài ba đồng là bao, say khướt tối ngày, uống tợn hơn xưa nhiều. Cái nhà hát lớn có kỷ niệm Nguyễn Du. Nếu tối ấy không có ban tổ chức Hoàng Châu Ký ra can thiệp, còn lôi thôi nhiều. Đã muộn, ở cuộc rượu nào vừa đứng lên, Nguyễn Bính ngồi xích lô đến nhà hát lớn. Những người giữ cửa không cho vào, thế là Nguyễn Bính làm toáng lên. Không phải giấy má gì cả, dỗ Nguyễn Du mà Nguyễn Bính không được vào cả. Người ta phải lập lại trật tự với người say rượu, rồi Nguyễn Bính cũng vào được. Chắc được vào rồi cũng ngồi ngủ mà thôi. Một lần Nguyễn Bính bảo tôi, giọng bình thường không hơi men. Mày phải kết nạp hội viên Trúc Đường chứ. Nói anh Trúc Đường làm đơn, rồi hai thằng chúng mình giới thiệu anh, theo thủ tục. Nguyễn Bính nổi cáu, hỏi lại. Trúc Đường mà phải làm đơn xin vào hội nhà văn à? Rồi vùng vằng bỏ đi. Tập thơ Cửa Biển của Hoàng Cầm, Lê Đạt, Văn Cao, Trần Dần đã được Hoàng Cầm chọn xong và đưa in. Vẫn phải tròng vòng trèo chống hàng ngày với Nguyễn Bính, những chuyện tương tư trên mà chưa xong được Nước Giếng Thơi. Những cố nhân như Yến Lan và tôi bây giờ đã mát tính, không như các bạn Mai Lộc, Đoàn Giỏi ở miền Đông trong Nam. Trên ghe đò hay trong rừng, phải cho chính thằng mắt trắng ấy một bài học, chứ chẳng phải thiên hạ nào. Dã cho nó một trận rồi mới lại thương lại. Ít lâu sau, Nguyễn Bính cũng thôi, không công tác ở đâu nữa. Không biết ai đã giúp tiền cho Nguyễn Bính ra những số báo Trăm Hoa đầu tiên. Tôi vẫn đến chơi. Hồi này có tiền, tôi được Bính rủ đi đánh chén luôn. Cái cô mọi khi vẫn giới thiệu là người yêu thơ, là thư ký đánh máy, thì bây giờ đã là vợ. Nhà thuê một tầng dưới rộng rãi, gần phố Hỏa Mã, treo bảng Trăm Hoa. Máy chữ đánh rào rào, người ra vào tòa báo nhộn nhịp. Trên có sáng kiến lấy giấy và tiền nhà xuất bản giúp báo Trăm Hoa. Tôi được giao thuyết phục làm sao ra được một báo tư nhân nhưng có tiếng nói chống những luận điệu ngang ngược của báo Nhân Văn. Công tác không khó khăn đối với tôi, Nhưng đã thuộc tính lung tung của Nguyễn Bính, tôi liền kéo cả anh Trúc Đường đến. Nguyễn Bính cảm kích được giúp đỡ. Trúc Đường đã có kinh nghiệm làm báo lâu năm. Từ Ích Hữu đến Đàn Bà, rồi Công Dân ở đồng bằng sông Hồng trong kháng chiến. Chúng tôi bàn về Trăm Hoa lâu dài và cả từng số báo. Tôi mua hộ giấy in, xe đến. Tờ Trăm Hoa rõ ra một vẻ khác. Không vẻ bè với nhân văn, như chẳng đi với ai. Trên nhận xét từng số, từng bài cho là vẫn chưa đủ hơi sức hỗ trợ cần thiết, tôi bàn lại với Nguyễn Bính. Nguyễn Bính cười mỉa. Trăm Hoa phải thế mới là báo của Nguyễn Bính chứ, nếu không thì mày làm quách cho xong. Tôi nghe cũng có lý. Có lẽ vì thế tôi không còn hào hứng vận động cho chuyển được Nguyễn Bính. Có lần Nguyễn Bính nhắn tìm tôi, chắc lại đòi giấy và tiền, tôi không đến. Mấy lị cũng không phải tiền của tôi, biết ăn nói thế nào. Một buổi tối, Nguyễn Bính rủ tôi ra nhà hàng Lục Quốc phố Huế. Nguyễn Bính nói, hôm nay ăn cỗ đám ma Trăm Hoa. Tôi hỏi, Trúc Đường đâu? Ông ấy không đi. Có thể vì tôi bỏ Trăm Hoa, anh Trúc Đường không bằng lòng tôi. Mấy lâu sau, Nguyễn Bính được giới thiệu về Ti Văn Hóa Nam Định. Ở Hà Nội một dạo, vài ba tháng hay một hai năm cũng không để ý. Thỉnh thoảng gặp chỉ thấy nhăn nhó, rầu rĩ. Xưa nay thì cái thằng này vẫn thế. Những cùng quẫn tự chuốc, những thương đau vơ vào. Mình lại đầy ải mình, thân làm tội đời. Cả những ngày còn lại này mà vẫn không nguôi. Người con gái ấy yêu thơ tuổi đương thì, những mối tình như thế của Nguyễn Bính. Chẳng rõ khi ở Huế, ở miền Nam thế nào, nhưng ở ngoài này, bạn bè đã biết tính, biết tật Nguyễn Bính, thấy gái như quạ vào chuồng lợn, như ếch vồ hoa. Thè bồi đấy, rồi lại nhăng cuội ngay đấy, kiểu như những câu thơ Đỗ Tài Hoa. Nhà em ở dưới cây mai trắng, bạch mai, bên gọc mai vàng hoặc là hoàng mai, rồi cạnh Đế Kinh, phố Huế. Biết bao nhiêu con gái đã theo thơ đến với Nguyễn Bính. Nhưng cuộc đời hoa thơm bướm lượn không giống thơ, không như thơ. Thế thì lại vứt bỏ. Người con gái đến với Nguyễn Bính khi làm báo Trăm Hoa cũng chẳng ở được bao lâu, chỉ tội đã có với nhau một mụn con. Từ lâu, tôi muốn viết một chuyện ngắn. Chưa viết nhưng đặt tên trước chuyện ngắn là Tên Cháu Là Hiền. Câu chuyện đôi vợ chồng bỏ nhau, đã được một con trai tên là Hiền mới bập bẹ. Mẹ cháu trẻ quá, còn như ở tuổi son rối, đã đi bước nữa. Mẹ đem Hiền về trả bố Hiền. Hiền bụ bấm, phúng phính, rồi chẳng bao lâu Hiền còm nhom, ghẻ lở, mụn nhọt ghê người. Ngày ngày bố ấm vác Hiền trên một bên vai, như mèo tha con. Đến đâu từng đám ruồi nhặng xanh xám đuổi theo. Một tối kia, bố rượu say rồi bố bế Hiền thần thơ ra phố, đến ngã sáu Bà Triệu. Ôi, làm sao mà bao nhiêu tâm sự nước mắt nụ cười của người viết chuyện này. Trong những năm ấy, cứ quẩn quanh chỗ cái dốc hàng kèn oan nghiệt thế nhỉ. Chợt nghĩ thế nào, hai tay bố Hiền giơ Hiền ra, đưa Hiền cho một người đàn ông đương đi tới. Trở về, cơn say vật bố thiếp đi. Quá nửa đêm, quả tay không thấy con, bố vụt nhớ lại tất cả. Bố lật đật chạy đi đấm cửa nhà mấy người bạn. Chúng tôi đã đi báo hầu khắp các đồn, các trạm công an trong thành phố. Nguyễn Bính thất thểu suốt đêm. Sáng ra, nhợt nhạt thẫn thờ bước giữa trống không. Tìm thế nào bây giờ vì không phải là cháu Lạc. Chỉ còn cầu mong biết đâu là cái người hốt nhiên được có người dúi cho đứa bé, lại chẳng là một người đương hiếm trẻ. Bấm đốt ngón tay, đã trên 30 năm rồi. Ai là người đã đi qua ngã sáu tối hôm ấy? Nếu trời để cho trứng sống, ông ấy cũng phải đến trong ngoài 6-70 rồi. Nếu vẫn nhớ có người đưa cho một đứa trẻ, thế thì tên cháu là Hiền. Thôi à, bây giờ viết vào đây câu chuyện thương tâm ngày ấy. Biết đâu chuyện này như một cái nhắn tin tìm người ruột thịt thường đọc trên báo. chẳng đã có bao nhiêu cha mẹ, anh em ly tán những năm đói, những năm chiến tranh ngót nửa thế kỷ, mà rồi cũng tìm được nhau. Đột nhiên, tôi hy vọng tên cháu là Hiền nhé. Có lần qua Nam Định, được nghe Kim Ngọc Diệu kể rằng câu chuyện đau đớn ấy, mỗi khi nhắc lại lần nào, Nguyễn Bính cũng khóc. Báo Nhân Văn đã ra được mấy số, có dư luận báo chống đối. Người thành phố nghe ngóng và tò mò. Nhưng mà những hoạt động gây sự không phải chỉ ở vài bài báo trên Nhân Văn, mà cái chính là ý đồ chính trị rộng ra nữa của một số giới, không phải là những người làm báo Nhân Văn trong tình hình nhạy cảm ở các đô thị lúc ấy. Báo Nhân Văn đương hô hào dân chủ và in một số sáng tác phong cách mới. Bạn đọc chú ý và chờ đợi sự đổi mới của văn nghệ. Nhưng không ai lưu tâm những người bỏ tiền cho vốn in báo và những hoạt động chính trị đòi thay đổi và chia quyền lãnh đạo đã âm thầm dấy lên. Trong giới tư sản đương bối rối, trong một số trí thức ở vùng mới giải phóng và ở Đảng Dân Chủ, báo Nhân Văn chỉ là một phần bề ngoài và là một thủ thuật chính trị dựa vào trăm hoa đua nở. Mấy cây bút cộng tác với báo Nhân Văn không viết được tình hình thật sự như trên, đâm ra ngộ nhận tai hại về hoàn cảnh, về văn học và cả về tài năng của họ nữa. Chiến thuật thâm hiểm ấy gây nên cách nhìn lẫn lộn số đông tác giả với lòng chân thành ở mỗi người và ở tổ chức. Khi còn ở rừng, chúng tôi đã thuộc tính Nguyễn Huy Tưởng, đôi lúc còn chế giễu. Những lúc Nguyễn Huy Tưởng tròn miệng tròn mắt, thao thao ca tụng khấn vái Lev Tolstoy, Ibsen, vân vân, và ở mỗi người bạn mà anh quý, mỗi cán bộ cấp cao, Nguyễn Huy Tưởng đều tìm ra những ưu điểm tô hồng rầm rộ. Ai nấy đều cười và quen đến độ Nguyễn Huy Tưởng sắp khen đã biết khen thế nào rồi. Nhưng về thành phố, từ lúc nào xuất hiện một Nguyễn Huy Tưởng lầm lì, đăm chiêu, ít nói và nói cũng khác mọi khi. Nguyễn Huy Tưởng không bằng lòng mấy anh em quanh mình giấu giếm làm báo Nhân Văn, nhưng Nguyễn Huy Tưởng cho rằng chúng nó cũng vẫn là chúng mình cả thôi. Chẳng lẽ chỉ biến đâu một lúc, trở lại là thằng khác à? Những cơn nghĩ dày vò Nguyễn Huy Tưởng lúc ấy là tình hình thế giới. Vốn phục và Tito, Nguyễn Huy Tưởng không bằng lòng với việc nước Nam Tư bị đuổi khỏi Cục Thông tin Quốc tế. Đây là một tổ chức tập hợp lực lượng dân chủ và tiến bộ thích ứng với tình hình mới. Dồn dập, tháng 10 năm 1956, xảy ra sự kiện ở Hungary. Mấy đêm Nguyễn Huy Tưởng không chợp mắt được, mở cửa trông sang cái hiệu tàu vằn thắn mì hôm trước, đông khách suốt ngày tới khuya, bỗng có thì thào. Vằn thắn thịt chuột. Khách vắng hẳn, buồn thiu như Nguyễn Huy Tưởng. Nguyễn Huy Tưởng nói, nước Hungary trong phe xã hội chủ nghĩa, nhưng trước nhất nước Hungary là nước Hungary đã... Ông thấy thế nào? Các ông thấy thế nào? Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu. Nguyễn Huy Tưởng băn khoăn. Nguyễn Huy Tưởng có những ý kiến khác với những lời bình trên các báo. Nguyễn Huy Tưởng vốn kỷ luật, chịu khó viết nhật ký và sưu tầm tài liệu. Nhưng chắc Nguyễn Huy Tưởng đã không ghi lại những trăn trở, những khủng hoảng như tôi vừa kể trên. Bây giờ những ý kiến khác lạ, không mấy ai dám nói ra và ghi lại. Thà chôn sâu trong lòng. Trò chuyện với Nguyễn Huy Tưởng, cái cười vẫn đôn hậu thế, nhưng khác trước rồi. Có người bảo gần đây bác sĩ Phạm Ngọc Khuê dưới Hải Phòng hay lên chơi với Nguyễn Huy Tưởng. Khi còn trẻ, Nguyễn Huy Tưởng mê và phục thuyết sinh lực mới của anh bạn có khuynh hướng tờ rốt kít này. Nguyễn Huy Tưởng thân với Nguyễn Hữu Đang. Chúng tôi đã cùng hoạt động hội truyền bá quốc ngữ và văn hóa cứu quốc. Nguyễn Huy Tưởng quý bạn, bây giờ cũng phát hiện ra những phía khía tốt của bạn. Nhưng tôi không tin Nguyễn Huy Tưởng thay đổi vì ảnh hưởng ai. Con người chân thành ấy chỉ nghĩ thực, nói thực. Có khi tôi đùa, ông là thằng cộng sản dân tộc. Nguyễn Huy Tưởng cười hiền lành. Cậu bảo tớ bắt chức Tito, không phải. Nguyễn Huy Tưởng là cộng sản Việt Nam, nhưng mà nguy hiểm đấy, chẳng nên đùa nhau thế. Nguyễn Huy Tưởng nói nho nhỏ, cặp mày rậm rên, con mắt hồn nhiên nhíu lại, buồn hẳn. Chúng tôi không bao giờ đùa cợt và nhắc lại như vừa rồi nữa. Bấy giờ Nguyễn Huy Tưởng đang ấp ủ dự định viết tiểu thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô. Sự tích 2 tháng chiến đấu trong lòng Hà Nội của trung đoàn 102 những ngày đầu. Những đề tài ấy Nguyễn Huy Tưởng đã theo đuổi đã lâu. Từ khi trung đoàn được thành lập giữa Liên khu 1 ở Nội Thành, đến hôm trung đoàn vượt vòng vây ra, chúng tôi đã đi đón ở cánh đồng gối. Nguyễn Huy Tưởng càng mê. Ở Việt Bắc, Nguyễn Huy Tưởng đã có dịp mà đi nhiều chiến dịch với trung đoàn thủ đô. Nguyễn Huy Tưởng vốn có nghị lực và thiết thực. Đã chuẩn bị thì phải viết và viết được.